toàn giáng phúc. Con dâng lên Chúa một ngày mới hôm nay, với bao lao nhọc buồn vui cùng dâng Chúa. Xin dâng lên Chúa một ngày con phó dâng, chót dâng cho Ngài niềm tin yêu tin hát. Lễ dâng cho Ngài là lòng con mến yêu, Chúa thiên chúc lành một ngày con phó dâng. Con dâng ngày mỗi sáng khi thức dậy, dâng lên Ngài buồn vui cùng mơ ước. Con dâng ngày để Chúa thánh hóa, ngày mới con trao dâng một ngày cho Chúa giữ gìn. Con dâng ngày mỗi sáng khi thức dậy, dâng lên Ngài buồn vui cùng mơ ước. Con dâng ngày để Chúa thánh hóa, ngày mới con trao dâng một ngày cho Chúa giữ gìn.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, người nhất quyết đi lên Jerusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước, họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp người, vì người đang đi về hướng Jerusalem. Thấy thế, hai môn đệ người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông, rồi Thầy trò đi sang làng khác. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, đáng lý ra thì giờ phút này tôi đang ở dưới giáo xứ Thạnh thuộc giáo phận Cần Thơ. Nhưng mà sau 3 tháng chúng tôi làm ở đó, những người dân họ đến rất là đông, đến đông lắm. Từ Tiền Giang, từ dưới Long Xuyên, từ Vĩnh Long, họ đi đò, đi xe, họ đến tay xách nách mang, rồi đôi khi củ chuối, củ khoai gì đó họ đến. Đến sớm lắm. Thế thì địa phương nói tập họp đông quá nó không thuận lợi. Cho nên là hôm nay thì tôi lại đến giáo xứ Cao Xá ở Tây Ninh này. Trong bài tin mừng thì Đức Giêsu quyết đi lên Jerusalem. Đi ngang Samari thì dân làng không đón tiếp Chúa. Còn chúng tôi thì lại nghiệm thấy một cái điều lạ lùng ngược lại, là khi mà đi đến đâu thì người dân rất là nô nức, náo nức để đón tiếp lòng thương xót của Chúa. Đúng thế không ạ? Bằng chứng là ngày hôm nay, mặc dù trời mưa, mặc dù là một ngày thường, là ngày thứ ba trong tuần, mặc dù là cái giờ trưa chợt này mà anh chị em đã đến rất sớm, từ 1 giờ, 1 rưỡi đã đến. Chúng tôi xin lỗi anh chị em là vì là không biết đường, cho nên là cứ đi mò và được điện thoại hướng dẫn cho đi mấy cây số nữa rồi cứ đi nữa. Rồi họ hướng dẫn đến đây thì anh chị em đã ngồi gần như đầy cả nhà thờ. Đó là cái điều lạ lùng vô cùng. Ngày xưa người ta không đón tiếp Chúa, cho nên hai môn đệ là mới nổi đóa lên và bảo rằng: thưa thầy, thầy có muốn chúng con xin lửa bầy trời xuống mà thiêu sạch cái làng này không, vì nó không đón tiếp Chúa. Chúa có bảo đốt sạch nó cho tao không? Có không? Có không? To lên, có không? Không. Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót, cho dù con người có từ chối Ngài, có xua đuổi Ngài, thậm chí là nó sẽ bắt, rồi đánh đập, rồi lột trần chuồng và treo trên cây thập giá, chịu chết ô nhục như vậy, Đức Giêsu vẫn không một lời oán trách. Đức Giêsu cũng không lạy cha xin lấy lửa bởi trời mà thiêu đốt hết cái dân này đi, vì nó đã đóng đinh con yêu quý của cha vào thập giá. Chúa có cầu nguyện như thế không? Không hề. Mà Chúa cầu nguyện sao anh chị em còn nhớ không ạ? Lạy cha xin, lạy cha xin tha cho họ. Anh chị em lặp lại câu đó đi. Lạy cha xin tha cho họ. Chúa làm trạng sư để bênh đỡ ta trước tòa Thiên Chúa Cha. Chúa là đấng giàu lòng thương xót, chỉ biết yêu thương, chỉ biết tha thứ, chỉ biết cứu vớt, chứ không hề lên án, không hề luận phạt, không hề trừng trị. Ngày hôm nay suốt 4 năm, năm nay bước sang năm thứ 5 rồi, ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa, đi từ Bắc chí Nam, chúng tôi nghiệm được một cái điều là càng ở những nơi xa, những nơi sâu, càng là những người nghèo, những người đau ốm, những người bệnh tật, thì họ lại càng mở lòng ra, nô nức mà đón tiếp Chúa. Khi biết rằng hôm nay thứ ba cuối tháng không đến được Thới Thạnh ở Cần Thơ, tôi phân vân quá, không lẽ mình thất nghiệp hay sao lạy Chúa. Thế thì bỗng tôi mở cái sổ ra, tôi nhìn thấy những danh sách, những giáo xứ xin đến để làm lễ. Tôi thấy một cái chữ Cao Xá Tây Ninh và một người chị em, tôi mới gọi cho chị ấy, nói hôm nọ có cha con có bàn với nhau là cha xứ rất đồng ý là về giáo xứ Cao Xá, bây giờ thứ ba cuối tháng có đến được không con? Nói thưa cha được chứ, con đã báo cho anh chị em họ mừng lắm, nhưng mà nó khổ là chỉ còn có 5 ngày thôi, làm sao con báo kịp, là hôm đó là ngày thứ 6 rồi, 6, 7, 23, hôm nay là thứ 3, có 5 ngày thôi. Bảo thưa cha kịp cha, ở đây là 10 giáo xứ là họ đang nao nức, họ chờ cha đến loan báo lòng thương xót Chúa cho họ. Tôi nói vậy con báo lại với cha xứ đi, xin cha xứ nếu đồng ý rồi cha đến, rồi con đi báo cho anh chị em. Thôi thì trễ quá, có 5 ngày được bao nhiêu thì được, còn tháng sau thì mình sẽ báo trước cho anh chị em để họ đến. Hết sức là ngỡ ngàng. Khi mà chúng tôi đến đây, tôi thấy mình đến trễ, rồi đi đường thì trời nó mưa gió, lo lắm, bảo lạy Chúa, mưa gió như thế này chắc là bể xô rồi Chúa ơi. Rồi đi đi nhìn thì chả thấy nhà thờ đâu, toàn thấy là thánh thất cao đài thôi. Lạy Chúa, Chúa ở đâu Chúa ơi? Rồi chả không biết nhà thờ Cao Xá nằm khúc nào nữa. Cha con thất vọng quá, bảo như thế này chắc mình đến chỉ có ăn cơm nguội rồi đi về thôi, chứ không làm ăn gì được nữa. Mưa gió rồi đường xa rồi mụt mịt mù như thế này, đi tìm mà chả thấy cây thánh giá đâu, mà toàn thấy cái ông cao đài ông ngóc đầu lên thôi. Lo lắm, buồn. Lạy Chúa Giêsu, con phó thác nơi Chúa, con tín thác nơi Chúa. Lúc mà con người thấy rằng sức mình không làm được nữa rồi, không có thiên thời, trời nó mưa mà, không có địa lợi, vì là giữa nơi toàn là thấy thánh thất cao đài không mà, rồi nhân hòa báo gấp quá mà, anh chị em chưa có thói quen đến đây hàng tháng, đây là lần đầu tiên. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ba cái không có. Nhưng mà ta có một cái, mà cái đó nó trên hết tất cả, đó là có được tấm lòng. Tấm lòng của Đức Giêsu mà mỗi một người chúng ta nghiệm thấy Chúa yêu thương mình. Cho nên ta mới đến với Chúa chiều hôm nay. như là lời Chúa mà chúng ta nghe, chúng tôi lấy ở trong bài đọc thứ hai ngày Chủ nhật 26 quanh năm vừa rồi. Bài đó như thế này, anh chị em vừa mới nghe xong, là anh em hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Anh em thấy không ạ? Cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Và anh em hãy có chính những tâm tình như Chúa Giêsu Kitô. Cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn và cùng một ý hướng. Và những cái cùng ấy chung quy lại đó là cùng một tâm tình như Chúa Giêsu. Chính vì cùng một cảm nghĩ anh chị em mới đến đây, phải không? Chính cùng một tâm tình anh chị em mới đến đây. Chính vì cùng một lòng mến anh chị em mới đến đây. Chúng vì cùng một ý hướng anh chị em đến đây. Đến đây làm cái gì? Đến đây không phải là mình coi kịch. Đến đây cũng chẳng phải là mình gặp gỡ một vĩ nhân nào cả, một siêu sao nào cả, cũng chẳng có hồng y giám mục nào hiện diện ở đây cả. Nhưng mà đến đây để gặp gỡ một đấng trên hết tất cả, là vua trên hết các vua, là Chúa trên hết các Chúa. Vậy mà đấng ấy đã làm gì thưa anh chị em? Đấng ấy vì yêu thương ta, chỉ vì yêu thương ta thôi mà Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Chúng ta nhiều khi không là Thiên Chúa mà lại cứ như là thử là mình là Chúa, phải không? Ai cũng muốn là cái tôi của mình là trên hết. Ta là cha đây này, cha của thiên hạ đây này. Ta phải giằng lấy cái địa vị làm cha thiên hạ để ta đứng, ta chỉ tay năm ngón này, ta ra lệnh cho họ này, đúng không? Ta là người mẹ trong gia đình, ta cứ giành lấy địa vị là người mẹ. Ta giành lấy địa vị là ông giám đốc, giành lấy địa vị là ông chủ tịch, và ta phưỡn lên, ta ra oai với người khác. Đức Giêsu không như thế, không giành lấy địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Nhưng mà Chúa làm cái gì? Hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống như phàm nhân, sống như người trần thế. Giống như phàm nhân, sống như người trần thế, là Chúa Giêsu cũng có một cái cảm nghĩ như ta, cũng có một tâm tình như ta, cũng có một lòng mến như ta. Và sống như phàm nhân, ta mới thấy được rằng Chúa giàu lòng thương xót, gần gũi với ta thế nào. Ngày hôm nay ta buồn, Chúa là người đã sống như phàm nhân, ta buồn, ta thấy Chúa có úng. Chúa có buồn không? Có. Anh nói to lên, đừng có ngồi nhìn không. Nói tất cả lên. Tôi buồn, Chúa có úng. Chả ai nói gì cả. Anh chị em đi tham dự thánh lễ, mình phải cùng một tâm tình cơ mà, cùng một cảm nghĩ cơ mà, cùng một lòng mến cơ mà. Phải nhất trí tâm đầu ý hiệp với nhau để chúng ta quy về một đấng duy nhất là Thiên Chúa mà thôi. Mà Thiên Chúa ấy vì yêu thương ta đã ban cho chúng ta Đức Giêsu Kitô ở giữa chúng ta, mặc lấy phàm nhân như ta, cho nên Chúa cũng vui, Chúa cũng buồn, Chúa cũng lo, Chúa cũng cảm thấy cô đơn, Chúa cũng cảm thấy bị bỏ rơi. Chúa có khóc không? Linh hồn thầy buồn đến chết được. Và Chúa thấy người mẹ mà đem đi, đang đưa đứa con đi chôn, Chúa bắt đầu Chúa chạy lòng thương, Chúa xúc động, Chúa khóc. Chúa chạy lòng thương những người dân vì bơ vơ tất tưởi. Cho nên chúng ta có một Thiên Chúa gần gũi với chúng ta lắm thưa anh chị em. Một Thiên Chúa đến ở giữa chúng ta, mặc lấy phàm nhân, trút bỏ hết vinh quang, tất cả vinh quang bỏ hết, là vì yêu thương ta, vì muốn gần gũi với ta, vì muốn chia sẻ cuộc sống lam lũ vất vả hôm nay của chúng ta. Cho nên thưa anh chị em, ngày hôm nay mà ta lo, ta buồn, ta cô đơn, ta vất vả, ta thất tình, ta thất bại, ta đủ mọi thứ thất, thì ta biết rằng ta không thất bại, không thất tình, không cô đơn, không đau ốm bệnh tật một mình. Có Chúa, có Đức Giêsu cùng chia sẻ tất cả những vui buồn sướng khổ với ta. Anh chị em thấy sướng không? Có thấy hạnh phúc không? Hallelujah! Mạnh lên! Hallelujah! Hallelujah! Chúng ta tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng ta con của Ngài là chính Đức Giêsu đến ở với ta. Mà Ngài còn làm gì nữa? Sống như người trần thế. Vâng, người còn hạ mình vâng lời đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Có phải vậy là xong không? Là hết không? Nếu mà Chúa chết rồi chết trên cây thập tự, rồi hết, cũng an táng ở trong mồ như tất cả những phàm nhân khác, thì chúng ta không còn niềm tin nữa rồi. Niềm tin của chúng ta, Thánh Phaolô nói rằng nếu mà Đức Giêsu không sống lại thì niềm tin của chúng ta là vô lối, là vô ích hết. Nhưng mà chính vì Ngài chút bỏ vinh quang ấy, chính vì Ngài vâng lời Cha bằng lòng chết, chết trên cây thập tự ấy, mà Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu thì cả trên trời dưới đất, trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ để tôn vinh Thiên Chúa Cha, và mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Mọi loài phải mở miệng mà chả ai mở miệng gì cả. Mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng mọi loài trên trời dưới đất trong nơi âm phủ, mọi loài phải mở miệng và tuyên xưng rằng anh chị em tuyên xưng cái điều ấy lên, vì để cảm thấy được rằng Đức Giêsu vừa là Thiên Chúa, vừa là con người, vừa là con người để cảm thông, cảm nghiệm, để chia sẻ những buồn phiền của chúng tôi. Ngài là Đấng giàu lòng thương xót, nhưng mà Ngài cũng là Thiên Chúa đầy quyền năng. Cho nên tôi tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa để chúng tôi tin nhận rằng Ngài đầy quyền năng. Ngài là vua trên hết các vua, là Chúa trên hết các Chúa. Cho nên mọi thứ tôi có đều là do Chúa ban. Cho nên mọi việc tôi làm cũng đều quy về vinh danh Chúa. Cho nên tất cả những gì mà con người không làm được thì Thiên Chúa đều làm được hết. Trong Đức Giêsu Kitô, Thánh Phaolô xác tín rằng tôi có thể làm được mọi sự trong Đức Giêsu Kitô, Đấng ban sức mạnh cho tôi. Thưa anh chị em, khi mà đến những nơi mà người ta không cho phép hoạt động, mà lại thấy lòng của người giáo dân nô nức, nao nức để mà đón tiếp Chúa, tôi thấy một cái nghịch lý như vậy và cảm thấy mình bất lực trước sức mạnh của thế gian. Nhưng mà Chúa không hề bất lực bao giờ. Chúa đầy quyền năng, Chúa có cách thức, có đường lối của Chúa. Chỗ này không được thì chỗ khác lại được. Chỗ này khó khăn thì chỗ khác lại mở ra. Chúa đóng cửa này, Chúa mở cửa kia. Cho nên quyền năng của Chúa và lòng thương xót của Chúa luôn luôn đi đôi với nhau. Nếu anh chị em đặt chọn cuộc đời của mình quyền năng và lòng thương xót của Chúa, thì anh chị em sẽ thấy được rằng Chúa làm vô cùng những điều kỳ diệu mà ta có thể ta tưởng rằng mình không làm được. Mời anh chị em gặp gỡ một chứng nhân của lòng thương xót Chúa, một người anh em trong đội quần áo xanh lên đây để chia sẻ với chúng ta. Một tràng pháo tay để đón chào người anh em ấy. Thưa anh em, anh chị em, cộng đoàn lòng thương xót Chúa Giáo xứ Chi Hòa chúng tôi hoạt động đến năm nay là năm thứ tư. Và để đồng hành với chúng tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa, chúng tôi có tất cả là khoảng 250 em trong đội quần áo xanh. Không ai ở Giáo xứ Chi Hòa hết. Họ ở 25 tỉnh thành trên toàn quốc. Và họ tụ họp nhau lại, công nhân có, sinh viên có, học sinh có, thất nghiệp có, có gia đình có, độc thân có, rồi ở quá cũng có, rồi bao nhiêu là những vui buồn sướng khổ, thì họ biết được rằng họ là người được Chúa cứu, họ là người đã được Chúa đụng chạm đến và mời gọi họ đi theo để loan truyền lòng thương xót Chúa. Hành trình gian khổ hết chỗ này đến chỗ kia, lúc thuận lợi cũng như không thuận lợi, Thánh Phaolô bảo dù thuận lợi hay không thuận lợi, ta vẫn cứ phải đi loan truyền tin mừng. Chúng tôi xác tín điều ấy cùng với các em ra đi, và các em là những người được Chúa yêu thương, Chúa cứu, những người tội lỗi, ốm đau, bệnh tật, thân xác cũng như tâm hồn được Chúa cứu, cho nên các em mới một lòng một dạ đi. Có người hỏi tôi trả lương cho các em bao nhiêu, tôi nói chỉ có Chúa trả, hoàn toàn là tự nguyện, không có một đồng lương, bỏ tiền túi ra để mà đổ xăng, để mà ăn đường, bỏ sức lực mình ra, vì các em xác tín rằng Chúa yêu thương và Chúa ban hơn tất cả những gì các em bỏ ra nữa. Đây, một người anh em, một trong những chứng nhân lòng thương xót Chúa lên chia sẻ với chúng ta.
Trước hết con xin kính chào cha và con chào cộng đoàn. Con là Phêrô Lê Văn Đạt, con 41 tuổi, nhà con ở giáo xứ Sao Mai, phường 7, quận Tân Bình. Hôm nay con xin chia sẻ với cộng đoàn về những bệnh hoạn của con mà con được Chúa chữa lành. Trước đây con bị 4 thứ bệnh, là nặng nhất là bệnh dạ dày, viêm loét dạ dày, rồi viêm xoang cả 10 năm trời, rồi thoái hóa cột sống cũng mấy năm, rồi viêm họng mãn tính luôn, là 4 bệnh của con. Năm 1989 là con người ngoài Bắc con vào đây, thì con ở nhà cô con 3 năm đầu, con ở nhà cô con ở Vò Vấp, quận Vò Vấp, thì 3 năm đó con rất là khỏe. Con khỏe lắm. Con nghĩ rằng là ngày nào con cũng đi tham dự thánh lễ hết. Ngày Chủ nhật là con phải đi tham dự thánh lễ 2 lần, sáng và chiều. Mà điều quan trọng nhất là lúc đó con yêu Chúa. Mỗi lần con rước mình thánh Chúa là con lại khóc. Thế rồi 3 năm con làm sao học nghề giỏi thì con đi kiếm tiền. Lúc này con đi kiếm tiền thì cứ từ từ con bỏ Chúa. Chừng 3 năm sau thì con có một tiệm gò hàn riêng của con. Thì lúc này con hầu như con rất là ít đi lễ, không còn, con làm rất nhiều tiền. Thì con cứ nghĩ là con có tiền là có tất cả, con không có tin vào Chúa nữa. Thế rồi con ở quận Phú Nhuận, có một buổi sáng Chủ nhật con đi lễ thì gọi là đi lễ thôi, chứ không cảm nghiệm Chúa nữa, không có niềm tin. Con ngồi ngoài sân, mấy ông ra mời vào thì họ vào hết, còn mình con không vào. Thì lễ thánh lễ diễn ra được một lúc thì tự nhiên là mặt mũi con tối sầm lại và con gục xuống. Chừng mấy phút hồ thì con gượng dậy được, con đi về luôn. Đi về nhà cái anh chị chỗ con thuê con làm đó, thì con nằm một lúc thì con nói ọc ọc ra máu. Một lúc sau là con đi cầu ra máu luôn. Thì ở cái khu đó họ đưa con đi cấp cứu. Thì con bác sĩ chuẩn đoán con là bị loét dạ dày. Thế là con nằm một tuần. Con về thì thay vì con phải hiểu đây là một cái biến cố nhỏ mà Chúa làm cho con để con quay về với Chúa, nhưng con cũng không hiểu ra và con lại lao đầu vào con kiếm tiền. Thế là mười mấy năm con cứ sống trong cảnh bệnh hoạn như vậy, chả thuốc nào uống thuốc không khỏi, cứ thế là lo đi kiếm tiền. Thì cách đây 2 năm thì con bị cái bệnh con nó nặng, nó đổ bệnh, thì đau không chịu nổi, ăn không được, uống không được, ngủ cũng không được, trong một thời gian dài chừng 8 tháng cho đến 1 năm, gần 1 năm, thì người con nó sút mười mấy ký. Trông người con rất là ghê. Thì con đi nội soi ấy, thì bác sĩ nói con là bị dương tính, dạ dày bị có vi trùng dương tính, chuẩn bị bước qua giai đoạn ung thư rồi.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy cuộc đời của anh Đạt đây cũng dường như là cuộc đời của nhiều người trong chúng ta, là khi mình khó khăn, mình đến được với Chúa dễ, phải không? Cái lúc mà nghèo túng, đôi khi mình không còn bám víu vào ai, mình chạy đến với Chúa. Và sớm tối kinh kệ, ngày Chủ nhật đi hai lễ, rồi tối về hò gò hàn đến 12 giờ đêm. Cuộc sống nó êm ả như vậy. Nhưng mà rồi Chúa ban cho ăn nên làm ra, có của ăn của để mở được cái cửa hàng, thì bắt đầu bị cái đồng tiền nó cuốn hút và từ từ lìa xa Chúa. Vì thế mà có khi anh chị em mình thấy con đang nghèo, đang khổ, đang túng cực, nhiều người cứ nhắn tin hoặc là xin khấn lạy cha, cha cầu nguyện cho con đi, rồi con có công ăn việc làm ổn định rồi con sẽ đến với Chúa. Có chắc không? Có chắc không, thưa anh chị em? Đôi khi Chúa bảo mày nói vậy tao nghi lắm con ơi. Có khi bây giờ thì con đang khó khăn, ốm đau, bệnh tật, thì con sốt sáng con đến với lòng thương xót của ta, đến với Đức Maria. Nhưng mà khi mà con khỏe mạnh rồi, thay vì con đến nhà thờ, con lại sang bi ôm, có không? Ông thần này đây, được Chúa ban cho có của ăn của để rồi, không còn đến với Chúa nữa, thậm chí đi lễ mà còn ngồi ở ngoài hè đấy, rồi người ta mời không vào. Đến lúc mà Chúa làm cho một cơn gió nó lăn đùng ra đó, thì ông mới té ngửa ra, mà vẫn còn chưa chịu nhận ra Chúa mà. Cho nên tôi bảo mỗi người đi lễ mà không chịu vào nhà thờ, Chúa bảo ta mà làm một cơn gió nó thổi một phát là té lăn ra hết, là lúc đó mới bò vào trong nhà thờ. Lúc mà có chân thì không chịu vào trong nhà thờ, Chúa mới tỏ cái quyền năng của Chúa ra một cái, lăn ra hết là ngoài nhà thờ, lúc đó mới chịu lăn vào trong nhà thờ. Thế ta thấy con người mình nó kỳ lạ như vậy, đúng không ạ? Chúa vẫn cứ kiên nhẫn, cứ đợi chờ. Mà hai ông tông đồ trong bài tin mừng chúng ta nghe chịu không nổi, nó cứng đầu cứng cổ quá, để con nói lửa bầy trời xuống thiêu đốt cho nó sạch đi cho rồi đi. Nó không chịu vào nhà thờ, Chúa cho nó liệt luôn đi, cho nó đi xe lăn vào trong nhà thờ đi cho nó chừa. Chúa vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ, lại cứu anh ta, cho anh ta khỏe mạnh, ăn nên làm ra, lại vẫn không nhận ra. Chúa lại gửi tiếp một căn bệnh nữa để coi anh ta có nhận ra Chúa hay không. Mời anh chị em nghe tập 2 coi nó có quay trở về với Chúa hay không.
Thế rồi mười mấy năm còn sống trong cảnh bệnh hoạn đau đớn như vậy, rồi vẫn cứ đi kiếm tiền, không nghĩ tới Chúa. Thế rồi đi hết các bác sĩ nọ đến bác sĩ kia. Nếu tính vào cái giai đoạn đó là con phải mất, nhà con phải mất trên dưới 100 triệu về tiền thuốc của con. Cả bác sĩ đông y lẫn tây y cũng không đỡ, mà càng ngày người càng ốm nhom đi, da thì vàng khè giống như người đã bị ung thư rồi. Thế là bác sĩ cuối cùng mà cho con uống thuốc, thì ông ta nói là ông rất giỏi, ông ta nói là cho uống cái loại phối hợp mấy loại thuốc rất nặng, nếu thuốc này chữa không được thì không còn thuốc chữa. Thế rồi con uống cũng chả xi nhê gì hết, từ vì mười mấy năm trời con uống thuốc nó bị lờn thuốc rồi, con vi trùng đó nó lờn thuốc, nó không có chết mà là càng ngày bệnh con càng nặng. Thế rồi con là có một người vợ thì là người đạo theo, vợ con nói là thôi bây giờ thấy ở nhà thờ Chí Hòa họ đi tham dự thánh lễ, họ xin ơn, có nhiều người được khỏi bệnh lắm, em nghe thấy người ta nói như vậy. Mà vợ con là người đạo theo mà lại nói một người đạo gốc là con đi đến với Chúa. Thế lúc đó con cũng đến, nhưng mà mới đầu con đến con đi chầu thôi, con thì hàng ngày con đi chầu vào đó, nhưng đi nhưng mà con không cảm nghiệm, con vẫn cứ đi ra con truyền đạo, cứ đi chầu xong lại đi truyền đạo, chứ không thì người nó yếu không thể đi nổi, người nó như đúng như người bị ung thư rồi. Thế rồi con cứ gặp một người bạn trong đội quần áo xanh cũng đi chầu, thì anh ta là bạn Thông hôm nay cũng đi đây, anh ta cũng được Chúa chữa lành, nói là bây giờ xin cha vào đội quân áo xanh để đi phục vụ, có thể Chúa chữa lành. Nhưng lúc đó con rất là yếu, con không dám xin vào. Con đi lễ lòng thương xót thì cứ cuối giờ lễ con lại ra giữa sân nhà thờ, có một tượng lòng thương xót Chúa ở đó, con cầu nguyện, con nói với Chúa là lạy Chúa, nếu có thể được thì xin Chúa cho con gia nhập đội quân áo xanh để con đi phục vụ, còn nếu ý con thì con không dám vào, không dám xin vào. 10 ký con không mê nổi, làm sao con vào để con đi khuân vác. Chắc là Chúa nhận lời 2 đến 3 tuần sau thì tự nhiên con xin, mạnh dạn con xin vào đổi quần áo xanh. Thế là chuyến đầu tiên con đi công tác là con nhớ là xuống dưới Kiên Giang ở giáo xứ Xẻo Dinh. Từ đây xuống đó là 300 cây số. Mà tối thứ bảy con lên xe con đi, mà bản thân con đi xe ô tô không được, chỉ 20 cây số thôi là con ói lên ói xuống. Thế nhưng con cứ liều, con nói nhất là làm sao trên xe con chấp nhận hết. Thế nhưng mà Chúa nhận lời con đi, con làm, con cũng khuân vác như mọi người. Con về, con chả làm sao hết. Thế là từ đó là cha đi dâng lễ hoặc cha đi làm việc bác ái ở đâu, nơi nào con cũng đăng ký con xin đi. Mới tối ngày hôm qua chúng con đi Đắk Nông cũng 450 cây số gì á, là đi trong 2 ngày vừa đi vừa về, giờ cũng vẫn cứ khỏe. Thế từ đó giờ là cứ càng ngày càng khỏe. Vợ con rất ngạc nhiên, lúc trước là vợ con rất làm biếng đi lễ, lấy con làm chồng chỉ là theo đạo để lấy con thôi chứ không, lười lắm không đi lễ. Thế từ hồi đó đến giờ thì vợ con là người cảm nghiệm đầu tiên là thấy chồng mình là con được ơn Chúa chữa lành như vậy. Bây giờ rất chịu khó đi lễ, ngày chủ nhật nào cũng đi, nhất là ngày thứ năm ở nhà thờ Chí Hòa cha dâng lễ lòng thương xót thì không thiếu. Rồi nhà con, vợ con còn giới thiệu nói cho rất nhiều người biết là cái ơn của con được Chúa chữa lành như vậy. Thì đến nay là người con, lúc trước là con sút xuống còn có 51-52 kg, mà bây giờ người con lại 63 kg rồi, bình thường. Con khỏe bình thường, chả uống thuốc gì hết, 4 bệnh của con đều được khỏi. Con nghĩ đó là Chúa đã chữa lành cho con. Con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha và con cảm ơn cộng đoàn.
Cảm ơn người anh em đã lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Chúa vẫn kiên nhẫn, vẫn đợi chờ. Và Chúa có nhiều cách để cứu. Người này Chúa cứu bằng cách này, người kia Chúa cứu bằng cách kia. Người khác Chúa cứu lúc này, người này Chúa cứu khác. Đấng giàu lòng thương xót và đầy quyền năng, Ngài biết chúng ta cần gì và Ngài cứu chúng ta như thế nào, lúc nào. Anh chị em, Chúa kiên nhẫn với ta, ta cũng hãy tập kiên nhẫn trong khi cầu nguyện. Đừng sốt ruột, đừng nóng lòng. Thưa cha, con đã cầu nguyện 2 năm nay rồi. Thưa cha, con cầu nguyện 5 năm nay rồi. Thưa cha, con đi lòng thương xót Chúa được 3 lần rồi. Ta kể công kể lênh với Chúa. Chúa biết mà, Chúa biết mà. Nhưng mà Chúa biết rằng nếu mà chữa ngay cho nó đó thì chưa chắc nó đã lên đến nó làm chứng đâu. Nếu mà Chúa chữa lành cho nó lúc mà nó té ở nhà thờ, có khi nó khỏe xong nó lại tiếp tục nó đi ăn chơi. Cho nên Chúa lại kiên đợi chờ cho nó có cơ hội quay trở. Cái điều quan trọng không phải là chữa bệnh thân xác, nhưng mà cái điều quan trọng hơn cả là chữa bệnh tâm hồn, để anh ấy nghiệm ra rằng Chúa thương anh, nghiệm ra rằng Chúa tha thứ cho anh, và nghiệm ra rằng Chúa xót thương anh, để anh quay về với Chúa đã. Để anh không còn cậy vào thế gian, anh tưởng anh có tiền, anh mua bao nhiêu thuốc cả 100 triệu được hay không? Kiêu ngạo quá chưa được đâu. Anh chạy đông chạy tây, anh không chạy đến với Chúa. Chúa bảo mày cứ đi, con cứ chạy đi. Khi nào mà con đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, con mỏi mệt rồi con đến thì cha sẽ thương, sẽ cứu, sẽ chữa con. Và lạ lùng là lúc anh ấy đến, tôi nói con yếu như vậy sao đi, bảo cha cứ cho con đi. Mà khi đi về, người vợ rất là lo sợ anh ấy bị gục giữa đường, vì anh ấy rất là yếu, ăn không được, uống không được, ngủ không được. Vậy mà đi về khỏe. Rồi cứ từ đó hơn một năm trời anh không bỏ những chuyến công tác nào cả, và càng đi thì lại càng khỏe và càng thêm lòng đạo đức sốt sáng hơn. Đó là điều mà anh chị em thấy Chúa mời gọi ta hãy kiên trì trong cầu nguyện, và hãy kiên nhẫn để chấp nhận, chịu đựng lẫn nhau, chấp nhận những cái mà người ta còn chưa tốt chưa hay, để chờ thời cơ, tạo thời cơ cho người ta được dịp quay trở về, chứ không nóng nảy sốt ruột như là hai ông tông đồ. Thưa thầy, thầy có muốn con lấy lửa bởi trời mà đốt sạch đi hay không? Thưa anh chị em, không đâu, Chúa không muốn chúng ta như thế đâu, thưa anh chị em. Chúa muốn chúng ta hãy kiên nhẫn đợi chờ, kiên nhẫn đợi chờ, và Chúa sẽ ra tay cứu giúp chúng ta. Và như thế thì ơn cứu độ của Chúa thực sự là tuyệt vời cho chúng ta. Giờ đây anh chị em dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của anh chị em, dâng lên Chúa những hy sinh bác ái chia sẻ của anh chị em, để xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria đón nhận tất cả ước nguyện ấy. Cứ xin, cứ cầu và cứ nguyện, cứ khấn, rồi hãy để cho Chúa ra tay lúc nào, như thế nào. Đó là quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Mời anh chị em nghe thêm một lá thư nữa. Người ta muốn làm chứng ở nhà thờ Thế Thạnh Cần Thơ vì ở mãi Cù Lao Giêng, nhưng mà rất tiếc không có dịp. Hôm nay tôi đọc cho anh chị em. Kính gửi cha, con là Madalena Chế Thị Hứa ở giáo xứ Cù Lao Giêng. Cha ơi, lần đầu tiên biết đến nhà thờ Chí Hòa vào đầu tháng 6 năm 2011 qua chị trưởng nhóm lòng thương xót Chúa ở giáo xứ Cù Lao Giêng. Lúc đó con bệnh nhiều lắm, con đi từ bệnh viện này tới bệnh viện khác, nhất là bệnh nhức hai bên đùi của con đi trị không biết bao nhiêu tiền, mà con chỉ đi nhà thờ Chí Hòa có một lần thôi mà con được hết bệnh. Cha biết không, hôm mấy tháng hè vừa qua, con của con nó tổ chức đi tắm biển Phan Thiết và Nha Trang. Con đi ra đó, con bơi dữ dằn mà không có nhức chân và không mệt nữa. Đi suốt cả tuần mà không mệt mỏi chi cả. Từ con người mà ngày nào cũng phải tắm nước nóng, bây giờ con tắm nước lạnh mà chẳng sao cả. Đúng là hồng ân Chúa ban cho con. Những ai tin tưởng vào quyền năng của Chúa thì Chúa chẳng bỏ rơi bao giờ. Con có một đứa con tên là Nguyễn Thị Anh Thư, làm công nhân ở Bình Dương. Con của nó bị bệnh viêm mũi dị ứng và huyết áp mười mấy năm qua, tốn tiền không biết là bao nhiêu, chữa không khỏi. Con của con chỉ 34 tuổi mà huyết áp tới 23-24, mang thai 3 lần đều bị hư thai. Vì thai lớn được 3-4 tháng thì huyết áp cũng cao. Khi huyết áp cao thì đến bệnh viện trích thuốc cho bé chết. Hai vợ chồng nó ham con lắm mà tới giờ chưa được đứa con nào. Chồng của nó năm nay đã 42 tuổi mà chưa có đứa con. Cha ơi, con chỉ đi nhà thờ Chí Hòa khấn cho nó được 2 lần mà nay nó đã hết bệnh viêm mũi dị ứng và hết huyết áp cao nữa rồi. Nay con của con đến nhà thờ để tạ ơn Chúa vì hồng ân Chúa ban cho gia đình con. Con xin chân thành cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót. Nay con có chút lòng thành gửi đến cha, nhờ cha làm việc bác ái dùm con. Con Madalena Chế Thị Hứa, giáo xứ Cù Lao Giềng.
Vỗ tay lên.
Ở đây là một người ở dưới Cần Thơ. Con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Cách đây 1.5 năm, con phát hiện mình bị bệnh tim. Con đi khám bác sĩ ở thành phố cho biết là con bị suy tim độ 3 và 2 lá van tim của con bị hở hết, không còn bám vào tim được nữa. Bác sĩ quyết định cho con biết là phải mổ thì mới an toàn sự sống. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo, không có tiền để mổ, gia đình con rất buồn, chỉ biết cầu xin. Rồi tự nhiên có người giới thiệu cho con về cha và lòng thương xót Chúa. Con xin được số điện thoại của cha, con nhắn tin để nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Sau đó kể từ đầu năm đến nay, cứ mỗi tháng con đi khám bệnh vào ngày thứ năm thì con ghé vào nhà thờ Chí Hòa để cùng cha và cộng đoàn cầu nguyện. Con được 3 lần cha đặt tay lên đầu xin ơn chữa lành cho con. Nhờ vậy mà con đã được Chúa và mẹ chữa lành bệnh cho con. Con xin cảm tạ Chúa, cảm ơn mẹ Maria, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con Maria ở Cần Thơ, ngày 22 tháng 9 năm 2011. Và anh em hãy có một tâm tình như Đức Giêsu là hãy tìm lợi ích cho người khác, đừng tìm lợi ích cho riêng mình. Những người đến với lòng thương xót Chúa phải xác tín được điều ấy. Ta hãy có tâm tình như Đức Giêsu là hãy nghĩ đến lợi ích của người khác hơn lợi ích của chính mình. Vì vậy mà chúng tôi nhận được một lá thư rất là dễ thương như sau. Con là Maria Vũ Thị Sinh, sinh năm 1933. Con mới vào đạo ngày 24 tháng 4 năm 2011 thuộc giáo xứ An Nhơn, Gò Vấp. Con biết được cha qua những bài giảng trong CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa và những cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Con nghe những lời cha giảng rất thực tế và dễ hiểu. Qua đó con thấy vững lòng tin vào tình thương bao la của Chúa. Với tình yêu và quyền năng Chúa, Chúa đã cứu sống nhiều người bị bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo và nhiều bệnh nguy hiểm khác mà mọi phương thuốc trần gian đều trở nên vô hiệu. Chúa là đấng duy nhất cứu thoát ta khỏi mọi đau khổ và bệnh tật. Chỉ cần ta có lòng tin và tín thác vào Chúa, con viết lá thư này xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con được bình an mạnh khỏe. Sau đây con có một con heo đất, con nuôi nhiều ngày nhiều tháng là những đồng tiền dành dụm của người nghèo khổ như con. Con xin gửi đến cha để giúp đỡ những người nghèo khổ bất hạnh hơn con. Kính chúc cha nhiều sức khỏe. Con Maria Vũ Thị Sinh, sinh năm 1933, mới được vào đạo. Ta thấy một tân tòng mà họ có niềm xác tín như vậy, nghe bác ái của một bệnh nhân khác. Cảm ơn Chúa đã gìn giữ con mặc dù bao sóng gió đập ập đến. Chồng con 20 năm nay theo đạo lấy con, chỉ đi lễ mỗi ngày Chúa Nhật mà cũng không nghe lời Chúa, không xưng tội rước lễ, chưa bao giờ làm đưa tiền về, là một tay ăn chơi, chỉ có xì ke là không có, mà con nói tới là đập phá, là đánh con, không có tiền ăn chơi đi mượn tiền xã hội đen để ăn xài. Con thì bị ung thư cổ tử cung, mới mổ được một năm nay, xạ trị đầy đủ, trong người con đủ thứ bệnh, viêm gan, viêm bao tử, viêm tai, viêm mũi, viêm mắt, viêm amidan, làm một chút thì mệt. Nay trên đầu lại thêm một cái biếu lớn dần mà chẳng dám đi xét nghiệm vì sợ biếu di căn. Con không còn đủ sức để lo cho hai đứa con ăn học. Nhưng con để dành một số tiền để đi CT đầu kiểm tra lại cổ tử cung có di căn không. Nhưng con đã suy nghĩ và quyết định, mặc dầu trong người con có bệnh, nhưng con vẫn còn làm được và xoay sở được. Xin cho con được chia sẻ những đồng tiền để dành này cho những người mà họ không có khả năng kiếm tiền được. Anh chị em thấy tuyệt vời một tấm lòng của một người phụ nữ. Mẹ ơi, một lần nữa cho con được cảm ơn mẹ. Nhờ mẹ soi lối chỉ đường, mặc dù ngày nào con cũng đi lễ mà chưa hiểu hết được Chúa yêu thương con là dường nào. Con mới biết đến lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa ngày 19 tháng 5 2011. Con nhận ra rằng con được Chúa yêu biết là chừng nào. Cha Long ơi, nay con chẳng biết phải làm như thế nào. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con có sức khỏe để tiếp tục vác thánh giá nhỏ bé của gia đình con. Nếu đẹp lòng Chúa, xin cất bệnh cho con để con tiếp tục đi bán lại để có tiền chia sẻ cho những người bất hạnh hơn con. Con hứa ngày nào đó đủ sức khỏe sẽ đi làm chứng cho Chúa. Con 42 tuổi. Cảm ơn lòng thương xót. Hallelujah.